This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng thì kính chào quý thính giả của Đài 1600, gọi là chào đến Minh Dung.
Vâng, nhanh quá, mới đây mà hết một tuần rồi, thì ngày hôm nay ngày cuối tuần có biết là thị trường chứng khoán như thế nào ạ?
Vâng, Minh Dung nói hết một tuần thì Tiến Dũng thấy cái này còn nhanh hơn nữa, mới đây mà đã 14 năm rồi đó Minh Dung. Ngày hôm nay là ngày 9 tây, vừa lại tháng 9, ngày 11 tháng 9. Tiến Dũng còn nhớ rõ là cái ngày cách đây 14 năm thì cũng khoảng 9 giờ rưỡi, 10 giờ mà lúc Tiến Dũng làm ở thành phố Philadelphia. Mà cái building nó cao thứ nhì của cái thành phố đó ở bên Blue Cross Blue Shield. Phải nói rằng hỗn loạn vô cùng mà những ngày đó không bao giờ Dũng quên trong cái lịch sử. Tất cả xe cộ, đường xá, ngay cả subway, xe bus, cái là xe mình chạy đến để đậu đi làm đó cũng hoàn toàn gọi là bất động hết. Người ta phải đi bộ, mà đi bộ mua ra khỏi thành phố đó, mà những cái cảnh đó chưa bao giờ thấy trong cái cuộc đời của mình. Và hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 14 năm về September 11 này, thưa quý vị. Vâng, Tiến Dũng xin gửi ngay về những cái bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones thì giảm 53 điểm, con số hiện tại bây giờ là 16.277 điểm. Và Nasdaq thì giảm 28 điểm, mà con số hiện tại bây giờ là 4.767 điểm. S&P 500 thì giảm 10 điểm, con số hiện tại là 1.941 điểm. T-Note 15 là 2.18%. Dầu thô thì giảm gần 2 đồng. Hiện tại thùng dầu thô chỉ có 44 đồng 53 xu. Và 1 euro hiện tại đôi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì tiếp tục giảm, hiện tại bây giờ 1 ao vàng chỉ có 1.100 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.91%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Một bí kim mua vào vẫn là 22.505 đồng và bán ra là 22.605 đồng. Vàng thì mua vào là 33.990.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.090.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Dung xin gửi về bản tin về hàng hóa ở Hoa Kỳ. Thì theo con số của Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay đó, là cái giá cả của các cơ sở sản xuất vẫn bình thường, không có thay đổi. Và từ tháng 8 đến ngày hôm nay thì vẫn vậy. Và đó nhìn thấy rõ cái inflation vẫn nằm cái mức không có lên xuống, tức là nằm im lặng. Và thấy rằng khi mà cái công ty sản xuất không lên giá thì không cách lý do nào mà cái inflation nó là bị thay đổi, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng Federal mặc dù có nhiều cái lý do hoặc là nhiều cái gọi là về cái kinh tế của Hoa Kỳ tốt đẹp, ngay cả cái công ăn việc làm mà chúng ta thấy nó cũng rất là tốt. Mướn người vào kỷ lục, cái số người tăng kỷ lục, rồi cái người thất nghiệp lại giảm kỷ lục. Nhưng mà Federal rất là dè dặt trong cái vụ mà phải nâng cái lãi suất lên. Và chúng ta tạm thời quên đi trong năm nay cái sự lãi suất lên, vì Federal đã có nhiều lý do, mà lý do chính đáng nhất là cái thị trường biến động vừa rồi thì đã làm cho họ trì hoãn lại cái sự tăng lãi suất. Điều đó thì thật sự tôi dù không biết tốt hay xấu, nhưng mà trước mắt thì thấy nếu mà cái sự rục rịch của Federal thì làm cho thị trường gọi là chứng khoán, thị trường và kinh tế của Hoa Kỳ cũng như thế giới nó biến động, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì bản tin này khá thú vị và khá vui, không biết có thật hư hay như thế nào. Nhưng mà trước đây thì Dũng đã đưa ra bản tin dầu từ 57 đồng sẽ xuống còn 33 đồng hay 35 đồng. Thì thật sự con số đó chúng ta gần như đã gần có rồi, nhưng bây giờ thì 44 đồng cũng ok. Nhưng mà bây giờ Goldman Sachs họ đưa ra nói rằng dầu thô có thể xuống dưới hoặc là khoảng tầm cỡ 20 đồng cho một thùng. Forget about $40 hay là $44. Hiện tại bây giờ là 44 đồng. Thì họ nói rằng quên đi, không có 44 đồng nữa, nó sẽ xuống nữa. Và hầu như nó xuống từ đây đến cuối năm. Con số dầu thô sẽ giảm rất là nhiều. Và họ nói họ đưa ra nhiều cái lý do. Mà lý do tại sao mà dầu thô sẽ giảm, thứ nhất là OPEC. Họ nói là họ pump more air chứ bao giờ gọi là đưa dầu ra nhiều như vậy từ năm, gọi là trong cái năm 2016 xuống tới đây. họ nói rằng dẫn đầu á, từ là sao Ả Rập Saudi rồi Iraq rồi ngay Iran cũng vậy nữa, dầu thô liên tục đưa ra. Rồi cái họ cho nói nữa là cái không phải riêng cái thứ hai đó, không phải riêng về OPEC, họ producer, tức là họ đưa những cái dầu thô ra thị trường họ bán. Trong khi đó Hoa Kỳ cũng vậy, thưa quý vị, Hoa Kỳ cũng có nhiều nơi mà phải nói rằng họ khai thác dầu mà không có chỗ chứa nữa, nó gọi là cái surplus, nó nhiều quá đi mà họ không có chứa, là họ phải giảm từ từ lại. Và cái thứ ba, khi mà cái global demand nó từ từ giảm xuống rất là nhiều, thấy rõ rằng khi mà cái tình trạng của Trung Quốc đó, kinh tế đó họ đã giảm về kinh tế, họ hầu như cái kinh tế họ chậm lại, thì cái sự tiêu xài dầu thô họ cũng chậm lại. Và khi chậm lại thì nó làm cho, nó gọi là cái dùng cái từ là resilient lower price, tức là cái sự giảm giá trong im lặng, thầm lặng để mà giảm giá, thì họ không muốn biến động cái giá cả dầu thô. Và những cái giới mà đầu tư đó, họ càng từ âm thầm họ rút tiền ra, và đã làm cho nhiều người đã bị thất nghiệp, nếu mà những người nào làm trong cái lĩnh vực về dầu thô, dầu hỏa, quý vị. Nhưng mà thấy rằng trong cái bối cảnh như vậy đó, thì dầu thô hầu như liên tục đi xuống, đi xuống. Vì khi mà chúng ta nhớ cái demand and supply, khi mà cái demand nó thấp, nó cái cầu nó giảm, mà cái cung lúc nào cũng dư thừa, thì không có lý do nào mà cái giá nó cao được hết. Và đó là nằm trong cái tình trạng những cái thùng dầu thô hiện tại bây giờ. Và đó là cái niềm, một cái bản tin vui cho nhiều người, nhưng mà bản tin rất buồn cho ít người, đó là những người làm cho công ty dầu thô, và đặc biệt những người đang đầu tư vào dầu thô đó, quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến Google Internet. Trước đây, cách đây khoảng chừng 2 tuần hay 3 tuần về trước, thì Google đã đưa ra cái thông tin rằng họ sẽ đưa ra một cái Internet, phải nói là lẹ, nhanh gấp hơn cả 100 lần Internet bình thường. Cái tốc độ nó rất là nhanh. Và họ đã thử nghiệm, họ thử nghiệm gọi là Ultra Fast Internet Service. Và họ đã làm ở South California, cũng như Kentucky, the first time. Và họ đã thử cái điều này. Và chúng ta nhớ trước đây thì họ miễn cho phải trả $300 hay như để mà connection. Mà cái bản tin thì họ không có quan tâm đến, không có lưu ý đến cái điều đó. Họ chỉ nói là chúng ta chỉ trả $70 cho cái tiền service mà thôi. Khi mà chúng ta trả $70 thì hầu như nó bằng, hoặc là nghe nó rẻ hơn những cái package mà chúng ta xài hiện tại bây giờ. Họ nói rằng, nhưng mà ví dụ thấy là nó lẹ gấp cả 100 lần, thì tốc độ nó rất là lẹ, các quý vị. Và hiện tại bây giờ, ngay giờ phút này đó, thì có những cái thành phố đã sử dụng rồi, chẳng hạn như là Kansas City, rồi Kansas City ở Missouri, rồi ở Utah, rồi Austin ở Texas. Ví dụ thấy là Austin ở Texas đã có rồi, nhưng mà trong tương lai, không biết là bao lâu nữa, thì Texas nếu mà khoảng rộng ra đó, thì Dũng cũng nghĩ rằng mình cũng nên dùng một cái, vì tốc độ lẹ hơn 100 lần bình thường ngay giờ phút này thì có nói là rất rất là lẹ đó, quý vị. Và trong theo những cái con số mà họ đưa ra nữa, là gần sắp tới đây họ sẽ làm thêm cái 18 cái city khác nữa, trong đó có Salt Lake City, rồi ở San Antonio cũng là Texas, rồi Tennessee, rồi ở Georgia, ở North Carolina. Và khi mà họ làm mạnh như vậy đó, thì Dũng tin chắc cái giá cả thị trường mà chúng ta đang xài, nó sẽ có đối thủ cạnh tranh rõ ràng, nó sẽ giảm rất là nhiều. Chẳng hạn như chúng ta xài AT&T trung bình bây giờ $50 cho một tháng đi, thì có thể nó xuống khoảng chừng, ví dụ đoán, thì khoảng chừng $40 hay là $30. Vì với cái tốc độ gấp 100 lần mà chúng ta chỉ có trả $70 thôi, thì không có một lý do gì mà chúng ta trả $50 cho cái tốc độ như hiện tại bây giờ là khoảng 50 mấy megasecond. Thật sự ra thì chúng ta thấy rằng rõ ràng như vậy, nhiều đối thủ cạnh tranh thì cái hưởng lợi là người dân, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến trẻ em. Thì ngày hôm nay đó, thì khi mà từ đầu năm đến nay thì có nhiều cái trường đã trở lại sớm hơn và trễ hơn, thì đến nay ngay hiện tại bây giờ thì một tuần lễ, đã gần một tuần đúng rồi, thì có nhiều cái bên vùng Đông Bắc họ đầu tháng 9 họ mới vô học, hay là sau ngày lễ. Ở Texas thì sớm rồi, nhưng mà tổng số trẻ em trở lại trường học đó là khoảng 50 triệu em, they return to school. Và trong đó là hết 20 triệu em đã phải dùng cái gọi là free lunch. Cái điều này đã đưa ra một cái lo ngại cho chính phủ Hoa Kỳ. Họ nói rằng cái số trẻ em nghèo khổ đang tăng tốc lên hay sao? Hay là từ những người di dân, hay là những người lợi dụng, vân vân. Họ đã đưa ra nhiều cái yếu tố, nhưng mà theo sự thăm dò thì rõ ràng là những trẻ em này thật sự là nằm trong cái dạng là poverty, tức là nghèo khổ. Năm 2013 đó, chỉ có 21%, xin lỗi, 2013 là 21%, ngược lại, quay trở ngược lại thì năm 2000 chỉ có 15% mà thôi, tức là những em dùng cái free lunch. Và ba cái thành phố hiện tại bây giờ mà nằm trong cái tình trạng báo động mà cao đó là Chicago, Dallas and Philadelphia. và họ nói rằng những cái trường ở Chicago, rồi những cái thành phố Dallas cũng như Philadelphia, thì tất cả các trường phải bắt đầu làm giấy tờ đơn giản lại, hầu như họ tránh né cái sự gọi là kỳ thị để mà giúp cho các em nhỏ có bữa ăn trưa. Thì chúng ta nhớ trong đó là có Dallas nữa, thì tại bây giờ có rất nhiều em đang dùng cái gọi là free lunch ở Dallas, và con số những em mà 20 triệu em học sinh mà dùng free lunch, thưa quý vị, nó gọi là con số tiền nhỏ, đến 16 tỷ cho mỗi năm để mà Hoa Kỳ cung cấp cái số tiền hay là chia cái số tiền ra để giúp các em được free lunch. Nhưng mà ví dụ xin mở ngoặc nói đây, có nhiều người Việt Nam có thể nhận được cái free lunch cho con em mình, thì đừng có ngần ngại xin, cứ người ta nghĩ rằng ồ cái này thì bị người ta khi dễ. No, cái đơn giản là quý vị đi làm, cái tiền thuế quý vị đóng hay là cái tiền trường quý vị đóng là từ cái tiền nhà, nó gọi cái tiền gọi là property tax, cái tiền nhà quý vị đã đi vào đó rồi, quý vị đừng có ngần ngại. Thì chúng ta có gọi là eligible, có đủ quyền lợi để xin cái tiền free lunch cho con em mình đó, thì chúng ta đừng bao giờ ngần ngại cứ việc đi xin, vì cái số tiền đó là từ tiền thuế, chứ chúng ta chẳng có xin xỏ ai hết, thì tiền thuế chúng ta đóng thì chúng ta hưởng lại mà thôi. Và bản tin kế tiếp là cái bản tin chúng còn một phút nữa, nói về FDA. Thật sự cái bản tin này nó làm cho rất rất là nhiều người vui mừng, mặc dù nhiều cái cơ sở cơ quan hay là những công ty sản xuất đồ ăn thì họ không vui lắm. Trong vòng 70 năm qua thì FDA đã cố gắng, hay là cái Congress đã cố gắng pass the rule, tức là có quyền đi đến những cái cơ quan để mà shut down những cái gọi là cái plan mà làm lương thực. Nhưng bây giờ họ đã, và thứ năm là đúng ngày sáng hôm nay thì họ đã ký được cái luật đó. Tức là họ nói rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ có nhiều cái căn bệnh mà gọi là chẳng như là Salmonella, Listeria, E. coli đã giết hại rất nhiều người. Mỗi năm như vậy thì Hoa Kỳ có khoảng 48 triệu người nhiễm bệnh, và cứ trung bình 6 người là có một người nhiễm bệnh. Và cái bệnh này nó liên quan từ thực phẩm. Và theo như cái Center Disease Control and Prevention, họ nói là có khoảng 128.000 người phải nằm bệnh viện lâu dài, tức là khoảng gần một tuần trở lên. Rồi có khoảng 3.000 người chết mỗi năm như vậy vì những căn bệnh này. Và cuối cùng họ đã pass cái luật là những cái cơ quan FDA có thẩm quyền để đi đến những cái nơi nào mà họ tình nghi có nhiễm bệnh, có gây cái mầm móng bệnh từ cái lương thực, họ có thể shut down cái plan đó. Hoặc là họ bây giờ cái như thế này, quý vị nào mà đi chợ đó, chợ bất cứ chợ của quốc gia nào, chợ Mỹ, chợ Tây, chợ Tàu, chợ Ý, bất cứ chợ nào quý vị mua đồ ăn mà có một cái những cái triệu chứng mà bị bệnh về E. coli hay là Salmonella hay là Listeria, chẳng như ói mửa rồi đi tiêu chảy, quý vị cứ gọi báo cho FDA, FDA sẽ đến điều tra lại. Chúng ta đừng có ngần ngại khi mà cái người bán hàng không phải là lỗi của họ, cái lỗi là từ cái gốc mà họ đã mua lương thực từ đâu. Khi mà chúng ta làm điều đó thì giúp cho rất là nhiều người bị nhiễm bệnh. Khi chúng ta báo cáo là như vậy đó thì FDA sẽ gửi người xuống kiểm tra. Từ cái chợ đó chỉ cần dẹp những cái hàng đó xuống thôi, nhưng mà họ cũng chẳng có mất tiền nữa, vì cái tiền đó chắc chắn cái nơi mà bán hàng của họ, cái gốc á, cửa hàng gốc, thì họ sẽ trả lại cái tiền đó. Vì vậy chúng ta đừng ngần ngại. Đôi khi người Việt Nam mình ngại ngùng là chúng ta làm như vậy thì lại người ta lại mất khách hay là mất đi cái reputation. Thật sự không đúng. Người Mỹ họ rất là thích chúng ta. Ngay cả chúng ta đi Walmart hay chúng ta đi Target hay chúng ta đi Kroger hay TomTom mà đồ ăn có nhiễm bệnh, chúng ta báo họ, họ mừng vô cùng, họ cảm ơn, và họ tự động lấy xuống và gọi cho FDA, cái món hàng đó tôi lấy từ cái gốc đó nên yêu cầu các anh lại kiểm tra. Cái điều đó giúp cho người dân mà ngay cả gia đình chúng ta rất là nhiều. Vì vậy chúng ta nhớ khi mà cái luật này vừa ban ra đó thì FDA có một cái challenge, tức là một cái khó khăn là cái tiền phân của họ không đủ, và Barack Obama, tổng thống Barack Obama đã ký duyệt yêu cầu Congress phải cho là 45 triệu Mỹ Kim cho approve cho cái vấn đề này. Và trong những ngày sắp tới, hy vọng rằng lương thực sẽ không còn bị recall như những ngày tháng vừa qua nữa đó, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Dung.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Và nói đến an toàn thực phẩm thì cũng không quên nhắc đến quý vị rằng là tại tiểu bang Texas của mình thì vừa qua cũng đã có một cái nạn nhân thứ hai tử vong bởi vì cái dịch bệnh là Salmonella, là một cái dịch bệnh mà nó một cái loại vi khuẩn mà được tìm thấy ở trong một cái loại dưa chuột nhập khẩu từ Mexico, thì đã có nạn nhân thứ hai tại tiểu bang này bị tử vong bởi vì nhiễm cái khuẩn này, thưa anh Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Nhung, đúng là như vậy đó. Và tiểu bang kia là như ở bên San Diego thì phải. Quý vị nên ăn uống thì cẩn thận, dưa leo thì tạm thời đừng có ăn dưa leo. Nhưng bây giờ thì những cái bán dưa leo, ngay tới giờ chúng ta bị hình như là khoảng trên 33 tiểu bang đã bị vi khuẩn này nó nhiễm cái quả dưa leo đó quý vị.
Dạ vâng, đúng rồi. Và cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Mến chúc anh có một ngày cuối tuần thật là nhiều hạnh phúc và đầm ấm anh nhé.
Vâng, cảm ơn Minh Dũng rất là nhiều. Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị cũng như Minh Dũng có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.